thôn vệ tinh không, chương 893, trấn áp, góc truyện audio.com, chiến đấu vừa bắt đầu, Trọng Tiễn Vương lập tức thi triển thuấn di xuất hiện bên cạnh cầu giáp hậu tộc. Còn cơ hồ đồng thời một trong hai tên cường giả cầu giáp hậu tộc cũng thi triển phong tỏa không gian. Đồng thời trên mai rùa phía sau hai người cầu giáp hậu tộc cũng trong nháy mắt nhô lên một tầng áo giáp rất dày, trông giống như hai pháo đài. Ầm ầm, không gian rung động, hai cường giả cầu giáp hậu tộc tựa như hai pháo đài di động ép cả không gian vũ trụ, vây công Trọng Tiễn Vương. Hắc Nha Vương, giải quyết Đao Hà Vương đi. Hai chúng ta nhiều nhất chỉ cuốn lấy Trọng Tiễn Vương trong chốc lát thôi, ngươi phải tốc chiến tốc thắng. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc đều truyền âm vội vàng đáp. Yên tâm, Hắc Nha Vương truyền âm trả lời. Ngay khi Trọng Tiễn Vương thuấn di, chiến đấu giữa Hắc Nha Vương và La Phong cũng đã bộc phát. Một tên dựa vào hỏa thần nguyên tinh mới đánh cho Tử Trung Vương ngã xuống, Trọng Tiễn Vương chìm vào hôn mê, một trận thành danh. Tên Đao Hà Vương này có phòng ngự thật là nghịch thiên. Còn mạnh hơn cả phòng ngự của cường giả Phong Vương cực hạn bình thường, hơn nữa thanh chiến đao cũng cực kỳ lợi hại. Từng liên tục giết trên 10 bất hủ cấp Phong Vương, một đao một người, ta không thể để chiến đao đụng vào người được. Hắc Nha Vương hiểu rõ những tin tức về Đao Hà Vương. Đao Hà Vương một trận thành danh, đã được truyền ra từ lâu lắm rồi. Căn cứ vào trận chiến ấy cũng đã phân tích ra những lợi hại của Đao Hà Vương. Một là phòng ngự mạnh có thể ngạnh kháng với vụ nổ của hỏa thần nguyên tinh cực mạnh. Hai là chiến đao đặc thù, hẳn là một binh khí đặc thù. Hai điểm này cũng chứng minh, Đao Hà Vương có nhiều hỏa thần nguyên tinh cực mạnh còn có chiến đao đặc thù. Cường đại từ bên ngoài, gặp phải công kích linh hồn cũng chẳng ăn thua. Trở thành nô lệ của ta đi. Đôi mắt màu xanh biếc của Hắc Nha Vương lóe lên vẻ điên cuồng, đưa mắt nhìn La Phong xa xa, trong nháy mắt đã thi triển ảo thuật linh hồn. Ảo thuật linh hồn dùng mắt thường không thể thấy trong nháy mắt xuyên qua tướng giáp ngoài thân La Phong. Uy lực cũng đã suy yếu 9 phần, nhưng vẫn tiến vào trong cơ thể La Phong. Giống, tinh cầu bản nguyên trong cơ thể La Phong sớm đã hình thành một thần thú. Nó có một sừng, bốn vó to khỏe, đuôi dài. Đó là một thần thú cỡ nhỏ. Trong cơ thể thần thú cỡ nhỏ lại có một tháp châu trấn thủ. Chỉ là linh hồn ảo thuật này vẫn không đủ để bức bách tháp châu ra tay. Chỉ thấy con thần thú cỡ nhỏ đó chỉ gầm khẽ một tiếng, thi triển ra tứ đại tuyệt học là thú thần hống trong diễn thần thất biến. Ý thức và ý chí cường đại chỉ một lần giống đã có uy lực vô cùng. Linh hồn ảo thuật lập tức bị đánh tan. Đi, lòng bàn tay trái La Phong nâng lên 6 quả cầu đen lơ lửng. Mỗi quả đều to ước chừng bằng một viên đạn tròn, trên đó thoáng có những dấu vết hoa văn quy luật. Những quả cầu đen nhìn như bình thường, ai có thể nghĩ đến, những quả cầu đen to bằng viên đạn này lại là trọng bảo vô cùng đáng sợ trấn phong tinh thần. Mà nó thật ra còn mạnh hơn tinh thần chính thức nhiều. Đập hàng tinh vỡ, song thu nhỏ lại như một viên đạn tròn, trong lòng bàn tay La Phong lại trông rất bình thường. Được niệm lực cường đại thôi động, nhất thời 6 quả cầu đen sắp hàng hóa thành một hàng dọc bắn thẳng ra, nhanh như thiểm điện phụt thẳng về phía Hắc Nha Vương. Linh hồn ảo thuật của ta lại bị, góc truyện audio.com, phá rồi, 6 quả cầu đen này không ổn. Hắc Nha Vương thấy 6 quả cầu đen phóng tới làm cho không gian vũ trụ xuất hiện một thông đạo không gian vỡ vụn vô cùng chỉnh tề, trông như không gian vũ trụ vỡ ra một thông đạo chuyên dụng để cho 6 quả cầu đen di chuyển. Cảnh này đại biểu cho cái gì Hắc Nha Vương cũng không hiểu rõ ràng lắm. Vù vù, Hắc Nha Vương muốn né tránh, nhưng tốc độ những quả cầu đen này lại cực nhanh. Cho dù La Phong dựa vào Thí Ngô Vũ Dực cũng khó có thể né tránh. Dù sao tốc độ binh khí niệm lực cũng nhanh hơn tốc độ cường giả. Bành, Hắc Nha Vương lâm nguy bất loạn, trong tay hắn xuất hiện một thuẫn bài có những điêu khắc kỳ dị màu trắng nhạt. Quả cầu đen đầu tiên mang theo lực công kích đáng sợ oanh kích thẳng vào trên thuẫn bài. Bộp một tiếng, cánh tay Hắc Nha Vương cầm thuẫn bài đã bị luồng lực công kích chấn tới gãy xương. Còn cơ hồ cùng lúc quả cầu đen thứ hai cũng nện vào trên thuẫn bài. Bành, thuẫn bài rời tay, hóa thành một luồng hào quang chìm vào trong gió tuyết vô tận. Bành, 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 liên tục 4 quả cầu đen sau nện vào người Hắc Nha Vương. Hắc Nha Vương tuy liều mạng ngăn cản, nhưng hắn cảm giác thấy 4 quả cầu đen này nặng ghê hồn, lực công kích nện vào trên người hắn mạnh hơn năm đó hắn bị công kích sao trung tử không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt làm xương cốt cơ bắp vốn rất cường đại của hắn vỡ vụn. Phốc, Hắc Nha Vương thổ huyết, toàn thân gân cốt gãy nát, cơ bắp vỡ vụn, máu tươi nhiễm cả toàn thân. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt thân thể Hắc Nha Vương đã hoàn toàn khôi phục. Vô dụng, bất hủ thần thể của Phong Vương đỉnh cao không phải dễ dàng hủy diệt như vậy. Hắc Nha Vương nhìn như đóng đinh vào La Phong, Giống, một luồng công kích linh hồn đáng sợ trong nháy mắt xuyên qua tướng giáp ngoài thân La Phong, uy lực hao tổn 9 phần, rồi con thần thú cỡ nhỏ với ý chí cường đại của La Phong lại gầm lên. Linh hồn công kích cũng tán loạn, căn bản không đụng chạm được đến thần thú cỡ nhỏ chút nào, càng không thể làm thương tổn nó. La Phong bị lọt vào công kích thì lại vô cùng hài lòng. Uy lực tinh thần bố đạo đồ quả là lợi hại. Vừa rồi ta không hề thi triển quy luật ảo diệu, thuần túy bằng vào ý thức và ý chí cường đại và niệm lực của ta cùng với 6 viên chấn phong tinh thần, cứ thế đập bừa, lại có thể đập cho Hắc Nha Vương không đỡ được. Tinh thần bố đạo đồ chính là chí bảo. Những viên chấn phong tinh thần, nặng hơn một ngôi sao trung tử. La Phong chỉ dựa vào ý thức và ý chí cường đại dùng niệm lực thôi động đã có uy lực như thế. Một lần kiểm tra, làm La Phong vô cùng hài lòng. Đây là chỗ tốt của chí bảo. So sánh với Tí Ngô Vũ Dực tinh thần đạo đồ do nhiều chấn phong tinh thần kết hợp với đồ quyền hình thành, La Phong ngược lại có thể dễ dàng phát huy chiến lực của nó hơn. Nói về việc khống chế, thì kỳ thật cũng chỉ như khống chế trọng bảo thôi, nhưng uy lực lại có thể bước vào cánh cửa của chí bảo. Kiểm tra xong, bắt đầu bắt con mồi. La Phong lạnh lùng nhìn Hắc Nha Vương xa xa, điều khiển 6 quả cầu đen. Chỉ thấy hoa văn quy luật bên ngoài 6 quả cầu đen được khu động nhất thời gợn lên lực quy luật bản nguyên vũ trụ. Trong gió tuyết mênh mông đột nhiên loáng thoáng xuất hiện một ảo ảnh thần thú khổng lồ, một sừng, 4 vó to khỏe, đuôi dài. Chỉ có móng chân phải nó là nơi tụ tập 6 quả cầu đen là vô cùng ngưng tụ rõ. Góc truyện audio.com, Giàng, thần thú hàng lâm, tê thiên nhất trảo, Đao Hà Vương này không phải nổi danh về đao pháp sao? Hắc Nha Vương sợ tới mức hồn phi phách tán. 6 quả cầu đen lúc này gợn lên lực quy luật vũ trụ vô tận, uy lực nhất thời điên cuồng tăng vọt. Xoạt, một móng vuốt khổng lồ xé vụn lướt qua, Hắc Nha Vương lập tức bị xé vụn thành mảnh vỡ. Trảo kình mạnh mẽ đáng sợ đã làm nổ tung cả những mảnh vỡ này. Xa xa thấy cảnh này, La Phong lập tức sáng mắt lên. Chính là lúc này, lòng bàn tay trái hắn một lần nữa hiện lên một quả cầu đen. Chỉ là bề ngoài quả cầu đen này thoáng có một vầng sáng màu tím, chính là chấn phong tinh thần được bôi lên chất độc phí ma. Trong tinh thần bố đạo đồ đã dung hợp 100 viên chấn phong tinh thần, còn La Phong bây giờ mới khu động được bao nhiêu chứ? Do đó hắn chuyên môn có 10 viên chấn phong tinh thần luôn luôn bôi lên chất độc phí ma. Vèo, quả cầu đen có vầng sáng màu tím hóa thành một luồng hào quang, bắn về phía Hắc Nha Vương đã hóa thành bụi. Những lớp bụi vô tận đang ngưng tụ, vừa mới ngưng tụ được hơn phân nửa thần thể vừa có hình thức ban đầu, một quả cầu đen trong nháy mắt đã xuyên qua. Công kích này không thể không, Hắc Nha Vương cảm giác được thần thể bị xâm thực điên cuồng, cơ hồ trong nháy mắt thần thể đã tổn thất mất 52%. Đã quá phân nửa, nên hắn lúc này hoàn toàn hoảng sợ. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, Hắc Nha Vương lập tức truyền âm cho hai tên đồng bạn. Chạy trốn, hai cường giả cầu giáp hậu tộc đang dây dưa với Trọng Tiễn Vương, hóa thành hai pháo đài kiên cố không gì phá vỡ nổi lập tức chấn động. Nhưng họ lang bạt trong chiến trường ngoài tinh vực rất lâu rồi, họ cũng phản ứng cực nhanh, lúc này quyết định chạy trốn. Thực lực Hắc Nha Vương trong nháy mắt tổn hao. Một luồng niệm lực cường đại bắn thẳng vào trong cơ thể Hắc Nha Vương. Vạn tâm khống hồn bí pháp, xa xa, La Phong nhìn như đóng đinh vào Hắc Nha Vương, hắn đang thi triển vạn tâm khống hồn bí pháp. Trong kế hoạch La Phong, muốn khống chế Hắc Nha Vương, nhất định trước hết phải dựa vào chất độc phí mà đánh đối phương bị thương nặng, làm thực lực đối phương 10 không còn 1. Sau đó bằng vào vạn tâm khống hồn bí pháp cưỡng ép khống chế đối thủ. Biện pháp này cũng không thể làm khác được. Nếu muốn giết cho đối phương chìm vào hôn mê có thể chất độc phí ma đánh đối phương 2 lần ư. Nhưng chất độc phí ma một lần sẽ hủy diệt thần thể cường giả Phong Vương đỉnh cao từ 30% đến 80%. La Phong cũng không thể khống chế một cách tinh xảo rốt cuộc sẽ hủy diệt đối phương bao nhiêu thần thể. Không biết chừng, hai quả cầu đen liên tiếp xuyên qua thần thể đối phương làm đối phương ngã xuống luôn thì sao? Cho dù nói vận khí tốt đối phương vừa vặn chìm vào hôn mê. Nhưng cho dù khống chế một thần linh bất hủ hôn mê, chẳng lẽ lại phải mất hơn 1.000 ức đơn vị hỗn nguyên làm hắn hoàn toàn khôi phục ư? Đối với La Phong lúc này, để có một bất hủ nô lệ mà mất hơn 1.000 ức thì thật không đáng, dù sao mình cũng đã có Trọng Tiễn Vương rồi. Kết hợp lại, phương pháp tốt nhất là trước hết dựa vào chất độc phí ma tiến hành một lần tập kích. Đối phương khẳng định sẽ bị thương nặng, tiếp theo sẽ dựa vào vạn tâm khống hồn bí pháp cưỡng ép khống chế. Ý thức và ý chí của ta cực kỳ cường đại. Tướng hồn phụ trợ, khống chế vạn tâm khống hồn bí pháp uy lực tự nhiên rất. Góc truyện audio.com, mạnh, còn Hắc Nha Vương bây giờ thực lực e rằng không bằng 1/10. Ta rất có hy vọng có thể khống chế hắn, La Phong toàn lực ứng phó, nhìn như đóng đinh vào Hắc Nha Vương, bắt đầu cưỡng ép thẩm thấu tiến hành khống chế. Thân thể Hắc Nha Vương từ giữa không trung rơi xuống vùng băng tuyết phía dưới, không còn nhúc nhích nữa. Nhưng trong linh hồn, hai người đang tiến hành giao thủ kịch liệt nhất, muốn khống chế ta sao? Không, 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 ta thà ngã xuống, tương lai có lẽ có cơ hội sống lại. Chứ bị khống chế, xem như không thể sống lại nữa. Phá, phá, Hắc Nha Vương đáy lòng gầm lên, tất cả linh hồn toàn thân đều điên cuồng vùng vẫy, muốn đột phá sự cưỡng ép khống chế của La Phong. Nổ, Hắc Nha Vương vừa tránh thoát được trấn áp khống chế, liền lập tức làm nổ tung bất hủ thần thể. Sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng, cuộn ra cả không gian cấm. Cánh đồng tuyết vô tận lập tức hóa thành hư vô, đến cả hai cường giả cầu giáp hậu tộc cũng bị thương. Về phần La Phong và Trọng Thiễn Vương tự nhiên không tổn hao gì. Thất bại rồi sao, La Phong đứng giữa không trung, không thèm nhìn những bảo vật do Hắc Nha Vương lưu lại, chỉ cảm thán. Muốn khống chế một bất hủ có thực lực cường đại tiếp cận với mình làm nô lệ quả là rất khó. Thực lực kế hoạch vận khí thiếu một cái là không được. Chủ nhân, Trọng Thiễn Vương truyền âm, giết hai tên đó đi. La Phong hạ lệnh, giả, Trọng Thiễn Vương lật hai tay, xuất ra hai thanh loan đao có vầng sáng màu tím, chém về phía hai cường giả cầu giáp hậu tộc đã bị thương. O o o, cách chương.